huống là từ tổ Ca Diếp cho đến tổ Ưu Ba Cúc Đa hoàn truyền đều gồm cả ba tạng. Từ tổ Đề Đa Ca về sau, nhân tăng khởi tranh luận nên có giáo hành riêng. Từ nước Kế Tấn đến nay, nhân nàng vua nên kinh luận phân hóa. Thì như chúng ta biết, vị tổ đầu tiên được Đức Phật truyền tâm, truyền thiền, đó là tổ Ca Diếp. Và kể đến là ngài A Nan, thì lần lượt cho đến tổ Ưu Ba Cúc Đa, thì quý ngài đều thống tam tạng giáo điển và ngộ thiền. Và khi giáo hóa thì quý ngài cũng hoàn truyền gồm cả tam tạng, chứ không có thiên lệch, có nghĩa là các ngài không bỏ kinh. Thì như vậy, vào thời chư tổ, kinh và thiền cùng song song, chứ quý ngài không truyền thiền ngoài kinh. Cho tới thời tổ Đề Đa Ca trở về sau, thì do có sự tranh luận của chư tăng cho nên mới có sự phân chia, có giáo và hành riêng. Thì cái sự phân chia đó là do sự tranh chấp, chứ cái bản chất nguyên thủy ban đầu thì không có sự phân chia, mà do có sự tranh chấp ở trong tăng chúng thôi. Thì từ thời nước Kế Tân, tức là từ thời tổ sư tử đó, cho đến nay, nhân nàng vua cho nên kinh bị phân hóa. Thì nàng vua ở đây cụ thể là có hai người ngoại đạo giỏi pháp huyền thuật, đã giả làm hai thầy tỳ kheo vào trong cung để mà mưu đồ ám sát vua Di La Quật. Vua của nước Kế Tân là vua Di La Quật. Thì việc bị bại lộ, bị quan quân bắt được, cho nên vua Di La Quật thấy cái hình thức là hai thầy tỳ kheo, thì vua tưởng á là lâu nay mình quỷ kính Phật pháp mà lại thầy tỳ kheo lại đi giết mình, lại đi làm cái việc gian ác này, cho nên vua tưởng là bên Phật giáo làm, thì vua mới nổi giận phẫn nộ, mới ra lệnh triệt hạ vua chiên, bắt nhục tăng chúng. Và vua đã đi đến để mà chặt đầu tổ sư tử đó, thì mình học rồi mình biết đó. Thì chính vì cái nàng vua như vậy cho nên Phật giáo bị nạn, kinh và luận bị thất lạc hoặc là bị thiếu đổ rất là nhiều. Thì thời đó là bị thất lạc kinh luận là như vậy, ngài nêu cho mình nên biết. Kể đến ngài nói tiếp, khoảng giữa đó có tổ Mã Minh, Long Thọ, Tào Luận giải thích kinh đến vài ngàn bài kệ, xem phong tục mà cải hóa nhân tâm, không nhất định quy tắc. Nhưng chưa có người giảng kinh hủy bản người tu thiền, người tu thiền chế bai người giảng kinh. Tổ Đạt Ma đắc pháp thân hành từ Ấn Độ sang Trung Hoa, thấy phương này người học Phật phần nhiều chưa đắc pháp, chỉ dùng danh sổ làm giải sự tưởng làm hành. Ngài muộn chỉ cho biết mặt trăng không phải ở ngón tay, pháp là tâm của mình, cho nên chỉ dùng tâm truyền tâm, không lập văn tự. Hiện bày tâm để phá chấp nên có lời này, không phải lìa văn tự nói giải thoát. Vì thế có người nhận được ý chỉ, ngài liền khen ngợi kính Kim Cang, kính Lăng Già rằng hai kinh này là tâm yếu của ta. Tức là từ thời tổ Ca Diếp cho đến thời tổ sư tử, thì cái khoảng giữa đó là có hai vị Bồ Tát ra đời, đó là Bồ Tát Mã Minh và Bồ Tát Long Thọ. Thì đấy là hai vị tổ, cũng đồng thời là hai vị Bồ Tát ra đời giả họ rất là thành hành, khiến cho cái giáo pháp Đại Thừa phát triển mạnh mẽ. Quý ngài tạo rất là nhiều bộ luận giải thích kinh, có đến vài ngàn bài kệ. Thì cụ thể hiện nay vẫn còn những bộ luận nổi tiếng mà được truyền trong thiên môn, trong các chùa rất là thịnh. Thì Bồ Tát Mã Minh là có bộ Đại Thừa Khởi Tịnh Luận vẫn còn truyền bá rộng rãi ở các nước cho đến ngày hôm nay. Còn Bồ Tát Long Thọ thì có bộ Trung Luận, thì đến nay các chùa trên các nước có nhiều nơi đều có học tập. Thì quý ngài giáo hóa bằng cách là xem phong tục của từng vùng, tức là đến vùng nào thì ngài xem cái phong tục tập quán vùng đó, rồi ngài khéo ứng dụng phương tiện để mà chuyển hóa nhân tâm quy hướng tam bảo, chứ quý ngài không theo một quy tắc cố định. Tuy là ngài uyển chuyển như vậy, ngài có ứng dụng phương tiện một cách thiền xảo như vậy, nhưng mà thời bấy giờ vẫn chưa có người giảng kinh hủy bản người tu thiền, và vẫn chưa thấy có người tu thiền chế bai người giảng kinh. Tại vì mình thấy nè, ý theo kinh á thì đó là dễ rồi, phải không? Cùng một thống nhất rồi. Nhưng mà thời này á là Bồ Tát Mã Minh và Bồ Tát Long Thọ đã ứng dụng phương tiện khéo léo, có nghĩa là quỷ ngài đã có một số phương tiện để quỷ ngài giả hóa người rồi, chứ không phải nhất thiết là quỷ ngài phải đem lời kinh ra để nhắc. Thì đó là có cái sự uyển chuyển rồi, phải không? Nhưng mà dùng ngoài kinh mà thời bây giờ vẫn chưa có người giảng kinh chế bai người tu thiền, và vẫn chưa có người tu thiền chỉ trích người giảng kinh. Cho đến khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đắc pháp, thì đây là một cái biển thiên lịch sử khác nữa. Ngài bèn từ Ấn Độ, ngài sang Trung Hoa để mà truyền thiền sang và giáo hóa sang. Lúc mà ngài sang thì thấy Trung Hoa lúc bấy giờ người học Phật thì phần nhiều là chưa đắc pháp, Mà thường là quý vị chỉ dùng danh sổ làm kiện giải và dùng sự tưởng để mà làm hành tu. Cụ thể là phần nhiều quý ngài chỉ tìm tòi trong kinh luận, các ngài giảng giải, đọc hiểu theo danh tưởng của văn chữ, rồi lấy cái kiện giải, cái hiểu đó đó, mà cho là mình đã thông số Phật Pháp, lấy những cái kiện giải đó làm Phật Pháp, và cho ra mình đã thông số Phật Pháp và cho là đã đầy đủ. Rồi lấy cả cái sự tưởng bên ngoài làm hành tu, có nghĩa là hàng ngày chỉ lấy những cái gọi là bên sự tưởng thôi, chứ chưa thông số ở tâm, lấy trên cái tưởng đó, danh tưởng đó làm cái hành tu. Thì đó là lấy danh tưởng bên ngoài cho là Phật Đạo. Thì đó là gì? Là chấp ngọn tay cho là mặt trăng, phải không? Tại vì những cái danh tưởng, những kinh luận Phật nói ra là Phật nói nó giống như cái ngọn tay để mà muốn chỉ cái mặt trăng đằng kia, là chỉ mặt trăng tâm. Thì người khéo phải là người nướng ngọn tay để mà thấy mặt trăng đằng kia. Cũng vậy, người khéo học đạo phải là người nướng theo kinh luận Phật để nhận ngay bản tâm mình là cái Đức Phật muốn chỉ. Nhưng mà thời bấy giờ quý vị chỉ nhận trên học hiểu, cho cái hiểu Phật Pháp đó là cái Phật Pháp cứu cánh. Thì đó là nhận lầm ngọn tay cho là mặt trăng. Cho nên Ngài Đạt Ma, Ngài muốn chỉ cho họ thấy ngọn tay không phải là mặt trăng. Và Phật Pháp chân thật chính là bản tâm mình, chứ không phải là trên cái biện luận, trên cái học hiểu. Cho nên tổ mới nói thẳng, chỉ thẳng cho biết. Mà một cái câu Ngài tuyên bố dòng dạc cho đến bây giờ trở thành một câu gần như là một câu châm ngôn trong thiền môn, trong các chùa ai cũng biết. Đó là bất lập văn tự, dạo ngoài biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiện tánh thành Phật. Có nghĩa là không lập văn tự, ngoài dạo riêng truyền, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Mình nghe hai cái câu không lập văn tự, ngoài dạo riêng truyền, mình tưởng đó là Ngài bác kinh luận, nhưng mà không phải. Nói như vậy không có nghĩa là Ngài bác bỏ kinh luận, mà chính là ở chỗ Ngài muốn chỉ thẳng cho mọi người nhận lại cái chân thật của Phật Pháp, chính là tâm của mình, chứ không phải là hiểu. Tức là Ngài nhắm thẳng vào tâm, dùng tâm, truyền tâm, chỉ thẳng tâm ngay nơi mỗi người. Người học thể nhận lại bản tâm, đó là được truyền tâm, chứ không dùng một cái danh tưởng nào bên ngoài khác. Mà mình thấy hiện tại sở dĩ có một số người họ bay ra những cái gọi là kỳ lạ về truyền tâm đó, thì cái đó là vì rằng họ lầm đến danh tưởng, cho nên mới ma mắt thiên hạ, lầm đến danh tưởng thôi. Chứ còn rõ tâm rồi á, thì không có hình thức nào cả. Chỉ là vì thầy chỉ thì vì trò nhận được, nhận được tấm đó nói ra thì cộng giọng với tấm giả ngộ vị thầy, thì hai tấm giọng nhau ngay đó là truyền, chứ không có một cái danh tưởng gì bên ngoài hết. Mà sở dĩ Ngài nói không lập văn chữ ngoài dạo truyền riêng là tại vì người bây giờ chấp đến văn chữ rồi. Bởi vậy mà Ngài phải chỉ thẳng tâm, đó là cái mà văn chữ muốn chỉ, để cho người học không còn kẹt, sáng ra nhận lại tâm mình. Thì cái đó là Ngài nói là vì người học thời bấy giờ chỉ một bề nhận trên danh tưởng của văn tự, chấp vào văn tự cho là cựu cánh. Thì Tổ Đạt Ma vì muốn phá chấp để cho họ có cơ hội nhận lại bản tâm, cho nên mới nói như vậy. Chứ không phải là Ngài nói như vậy có nghĩa là Ngài bạc văn tự, Ngài bỏ văn tự để Ngài nói giải thoát. Tại vì nếu mà lìa văn tự, nếu mà mình nói bạc văn tự để nói giải thoát, thì ngay cái câu mà Ngài nói bất lập văn tự có phải là văn tự chưa? Nếu mình nói bỏ văn tự phải không, bạc văn tự, lìa văn tự, nhưng mà ngay câu Ngài nói nè, bất lập văn tự cũng là văn tự rồi, phải không? Cũng là văn chữ rồi đó. Cho nên chỉ là mình không dính kẹt, không lầm là tốt. Lỗi ở chỗ là mình dính kẹt trên văn tự, mình lầm trên văn tự cho là cái rốt ráo, thì đó là lỗi. Còn khi mà mình không lầm, mình không dính, thì văn tự không hề lỗi đó. Cho nên cái lỗi ở đấy là lỗi là tấm con người dính. Thì vì tấm con người dính cho nên Ngài nói như vậy để cho mình nhận lại cái chính, mà đừng có dính mà quên mà nhận đến cái phù kia đó. Thì đó là nói qua về cái bài kệ cho mình thấy. Nhưng mà cái việc này nó được chứng minh một cách cụ thể. Cái việc không bác bỏ văn tự này nó được thể hiện cụ thể là khi có người nhận được ý chỉ, có người ngộ được bản tâm, thì Tổ Đạt Ma khen ngợi kinh Kim Cang và kinh Lăng Già, hai kinh này là tâm yếu của ta. Thì mình thấy rõ ràng Ngài khen ngợi kinh thì làm sao mà Ngài có ý bác bỏ văn tự, phải không? Đó, thì đó là một cái thể hiện rõ ràng cho mình thấy. Nếu mà khi chưa nhận bản tâm họ đang còn kẹt chấp trên văn tự mà mình khen kinh luận thì sao? Đó là khen theo cái chấp của họ, phải không? Khen theo cái bệnh của họ. Đó là mình thuần theo cái dính kẹt của họ, giúp cho họ thêm bệnh và vui lấp trong cái hang danh tưởng của văn tự càng sau, không có cơ hội để cho họ nhận lại Phật Pháp chân thật nơi họ được. Cho nên khi mà đang dính á, thì phải gỡ. Vì vậy mà Ngài nói là không lập văn tự, ngoài dạo riêng truyền là như vậy. Còn khi nhận lại bản tâm chân thật rồi á, thì Ngài mới nói thật về cái thấy viên dung của Ngài. Tức là trong kinh đã nói lên được tâm yếu, chỉ là người khéo nhận lại thì sáng tỏ. Và tâm yếu chính là cái chính yếu trong kinh muốn chỉ. Thì cụ thể Ngài nói kinh Kim Cang và kinh Lăng Già là tâm yếu của Ngài. Thì đó là khi nhận được bản tâm thì không còn lầm trên danh tượng văn tự. Lúc đó Ngài nói thật về cái thấy viên dung của Ngài là chính hai kinh này là tâm yếu của Ngài chứ không phải thường. Còn nếu chưa nhận bản tâm còn kẹt văn tự, nghe khen kinh như vậy là trụng ý túi quả rồi, phải không? Cho nên túi chỉ việc là dịnh trên kinh thôi, chứ túi không nhận được tâm đâu. Lâm chữ cho là tâm yếu là sai. Còn khi nhận được tâm rồi thì nội kính là tâm yếu, nhưng mà mình cũng không quên được tâm. Mà tâm yếu vốn là kính và cái tâm đó không hai, mà trong kính đó đã diễn tả suốt về cái tâm kia một cách rõ ràng rồi. Thì đó là một bằng chứng cụ thể cho mình thấy tổ không hề có ý phủ nhận văn tự. Hoặc là một điển hình rõ ràng nhất cho chúng ta thấy ở điểm này là Thiền Tông nội bất lập văn tự. Nhưng mà bây giờ mình coi lại trong Tam Tạng thì sách Thiền lại là bộ sách mà chiếm nhiều sách hơn hết. Thì nói là không lập văn chữ, nhưng mà luận của Thiền á, sách Thiền á, lại được nhiều hơn cả sách khác. Đó, thì đó là một điểm kỳ đặc. Thì từ đó mình mới thấy bất lập văn tự không có nghĩa là phủ nhận văn tự, mà nói bất tập văn tự có nghĩa là không được dính kẹt trên văn tự, không được mê lầm trên cái phù đó, mà mình phải có một cái thấy suốt qua văn tự. Phải có một cái thấy thấy có cái mà văn từ muốn chỉ suốt qua văn từ để mà thấy cái đó, chứ không phải là dừng trên văn từ. Đó, thì đó là cái ý bất lập văn từ là như vậy. Thì qua đó cho mình thấy rằng là từ thời Đức Phật cho đến thời chư tổ về sau đều một mực như nhau không khác. Có nghĩa là quý ngài không hề có cái ý là phủ nhận kinh luận, mà chư tổ đều là những vị thông kinh luận. Thì đó là cái gốc ngày xưa Phật tổ là như vậy. Nhưng mà hiện nay vào thời của Ngài Khuê Phong á, thì người học chấp vào cái nhìn riêng của mình, cho nên sự chia rẽ và công kích lẫn nhau nó có ra. Thì đó là Ngài nói tiếp về sau, là cái phần cái ngọn này cho mình nghe. Khi nãy giờ nghe là mình nghe được cái gốc rồi đó. Gốc từ chư Phật, từ Đức Phật cho đến chư vị tổ sư, đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, là quý Ngài không hề bác bỏ kinh luận. Nhưng mà đến thời Ngài Khuê Phong á, thì có cái chuyện bác bỏ kinh luận, và người giảng kinh luận thì chê bai Thiền là cái này là cái của người sau. Cho nên cái này là cái ngọn về sau đây. Thời nay các đệ tử chấp kia đây mà quên gốc, người tu tâm tức là tu thiền á, thì cho kinh luận là tông riêng, người giảng kinh thì cho thiền môn là pháp khác. Nghe nói nhân có tu chứng bèn đầy qua thuộc nhà kinh luận, đâu biết tu chứng chính là việc gốc của thiền môn. Nghe nói tức tâm là Phật bèn đầy qua thuộc thiền hống ngực, tức là dịch từ chữ húng khâm. Đâu biết tâm Phật chính là bản ý của kinh luận. Nay nếu không lấy chỗ quyền thật của kinh luận để đổi chịu chỗ sâu càng của Thiền Tông, thì đâu có thể dùng giáo, tức là đâu thể dùng kinh luận để chịu tâm, tức là thiền, dùng tâm hiện giáo. Tại vì người thời bấy giờ là không thông suốt, mà thường là nhìn theo cái riêng của tông mình mà bỏ quên cái gốc, là cái xuyên suốt của từ Đức Phật cho đến chư vị tổ sư mình trước.